cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Và như thường lệ, trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng sẽ tham gia chương trình. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là trong tuần qua, có lẽ là làng thể thao thế giới và Úc nhận được một vài cái tin tức thực sự là không vui. Không vui chút nào. Người dã từ sự nghiệp, người thì vĩnh viễn ra đi. Có lẽ đầu tiên chúng ta dành thời gian để tưởng nhớ đến một người đồng nghiệp của chúng tôi tại SBS, một bình luận viên bóng đá, một người dẫn chương trình nổi tiếng, người được người ta mệnh danh là thổi hồn cho môn bóng đá tại Úc này, đưa bóng đá đến với người dân Úc, đến với từng mái nhà của Úc. Đó là ông Les Murray.
Tuần qua vào ngày 31 tháng 7 thì Les Murray, bình luận viên nổi tiếng của Úc và của đài SBS đã qua đời. Thì ông để lại rất là nhiều dấu ấn trong lòng những người hâm mộ thể thao của Úc và đặc biệt là những cái fan hâm mộ bóng đá. Mà không chỉ như vậy mà ông còn để lại rất là nhiều các cái dấu ấn đặc biệt đối với cả các cái vận động viên thể thao, những người làm bóng đá ở Úc rồi là các cầu thủ bóng đá của Úc và không biết bao nhiêu người như là bình luận viên Craig Foster rồi là những cái vận động viên, những cầu thủ bóng đá nổi tiếng như là Harry Cable, Mark Viduka đều đã có những cái lời lẽ rất là hay để nói về Les Murray và đặc biệt là một tay bình luận thể thao có tiếng trên thế giới, người Anh, đó là Martin Taylor, cũng phải nói rằng là phải thốt lên rằng là Les Murray là người đi tiên phong trong lĩnh vực bóng đá, trong lĩnh vực thể thao, là người đi đầu trong việc bình luận bóng đá và thể thao để đưa cái môn thể thao này trở nên hấp dẫn hơn đối với những người hâm mộ. Và theo tôi nghĩ Les Murray là một mất mát lớn đối với thể thao và đặc biệt là đối với bóng đá của Úc.
Vâng, chắc là quý vị cũng vẫn còn nhớ rằng là chính ông Les Murray đã đồng hành với khán giả của nước Úc trong 8 kỳ World Cup liên tiếp trước khi ông về hưu năm 2014. Và 8 kỳ World Cup thì chúng ta tính ra là cứ mỗi kỳ cách nhau 4 năm, 8, 4, 32, 32 năm liên tục theo dõi bóng đá thế giới, bình luận, tường thuật và dẫn dắt những sự kiện đó để đến mang đến từng mái nhà của Úc, từng người xem của Úc này. Và Xuân Ngọc còn nhớ rất là nhiều từ những ngày đầu tiên khi mà vào SBS làm việc đó, rồi là theo dõi các chương trình thể thao tại nước Úc này thì không thể quên được hình ảnh của Les Murray với lối dẫn dắt có thể nói rằng rất là gần gũi. Nó thể hiện rất là nhiều cái trình độ và cái hiểu biết của ông về bóng đá, nó rất là sâu xa. Và cái cách mà Les Murray trình bày những cái vấn đề thường là rất là nhanh, gọn, đưa người xem đến trực tiếp ngay với những điểm nóng của bóng đá. Đó là cái cách mà Les Murray đi vào lòng của người hâm mộ tại nước Úc này. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc là anh cũng không thể quên rằng Les Murray cũng chính là một người gốc nhập cư như chúng ta.
Vâng, có lẽ cách đây khoảng 40 năm khi mà Les Murray di cư sang nước Úc thì bóng đá còn là một môn thể thao khá là xa lạ đối với người dân Úc, bởi vì trên nước Úc chúng ta thì những cái môn thể thao được coi là hàng đầu như là cricket, như là AFL thì không phải là những môn thể thao mà người dân nhập cư được biết đến nhiều, và đặc biệt là cũng không phải là những cái môn thể thao mà được xem nhiều trên toàn thế giới. Thì Les Murray là người đã đưa, như anh Ngọc đã nói ngay từ đầu chương trình, đó là người thổi hồn cho môn bóng đá ở Úc. Và vào thời điểm hiện tại thì rất là nhiều các fan hâm mộ đã thể thao của Úc đã theo dõi bóng đá, rồi là các cái cầu thủ nhí, rồi bóng đá ở mọi lứa tuổi cũng đã được phát triển. Thì đây là một phần rất là lớn có công của Les Murray, và tôi hy vọng rằng những gì mà Les Murray để lại sẽ được tiếp tục, những người làm thể thao của Úc tiếp tục cái truyền thống này, và hy vọng rằng môn bóng đá sẽ còn càng ngày càng phát triển để giúp chúng ta sẽ không bao giờ quên đi cái sự nghiệp và những cái công hiến của Les Murray đối với thể thao của Úc và môn bóng đá. Và có lẽ nhiều các cái khán giả truyền hình và các fan hâm mộ thể thao cũng chỉ biết đến Les Murray qua những cái hình ảnh của ông ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng như là báo và đài, mà cũng ít người biết đến cái sự cống hiến của ông thầm lặng hơn ở đằng sau. Khi am hiểu về chuyên môn, những kiến thức về chuyên môn sâu rộng của Les Murray cộng với cái sự kính nể của Les Murray từ những cái người làm thể thao trên toàn thế giới và làm bóng đá trên toàn thế giới, thì Les Murray có chân trong cái hội đồng kỷ luật của FIFA và là một người rất trung trực. thì ông cũng đã lên tiếng thẳng thắn khi mà FIFA đã dính líu vào những cái vụ hối lộ scandal những năm trước đây, và có thể nói chính những cái cống hiến thầm lặng đằng sau này đã khiến cho khi mà chúng ta được biết đến thì chúng ta mới thấy rằng là Les Murray là người tâm huyết với thể thao và với bóng đá như thế nào.
Vâng, một huyền thoại, có thể gọi là một huyền thoại trong làng bóng đá của Úc, làng thể thao cũng như là truyền thông của nước Úc này. Les Murray đã giã biệt chúng ta và chúng ta cùng dành những phút để mà tưởng nhớ đến ông. Vâng, và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng vừa mới phải chứng kiến một huyền thoại sống ngay trên sân Điền Kinh, đó là Usain Bolt với biệt danh là Tia Chớp. Cuối cùng thì anh cũng đã treo giày sau giải vô địch Điền Kinh ở London vừa qua. Tiếc rằng cuộc chạy đua cuối cùng, cái vòng đua cuối cùng của anh thì lại không thành công cho lắm, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, sau cái giải vô địch Điền Kinh thế giới năm nay tại London thì vận động viên huyền thoại Usain Bolt đã chính thức treo giày sau khi anh giành được vô số các cái danh hiệu ở các cái giải Điền Kinh, vô địch Điền Kinh thế giới, và đặc biệt là với 8 chiếc huy chương vàng tại các kỳ Olympic. Cái cuộc chia tay của Usain Bolt thì không được trọn vẹn như chúng ta mong muốn khi mà ở trong cái chặng đua giải chung kết dành cho cái đường đua 100m thì Usain Bolt chỉ về thứ 3 và giành chiếc huy chương đồng. Thì có lẽ đây không phải là một cái kết cục có hộ, không được trọn vẹn. Thế nhưng cái điều chính cái kết cục không trọn vẹn này lại làm cho cái sự nghiệp và đặc biệt là cái tiếng vang của Usain Bolt, theo ý kiến của tôi ấy, thì khi mà mỗi một câu chuyện, khi mà có một cái kết cục có hậu ấy, thì thông thường chúng ta lại, câu chuyện đó thông thường lại không để lại quá nhiều các cái dấu ấn và chúng ta thường quên đi rất là nhanh. Thế nhưng mà khi mà những cái câu chuyện mà kết thúc có một cái gì đó, một cái dấu ấn gì đó mà vẫn còn vương vấn thì sẽ để lại trong lòng chúng ta nhiều thứ để suy nghĩ hơn. Và cái câu chuyện, cái sự giã từ đường đua Điền Kinh của Usain Bolt với tấm huy chương đồng có lẽ theo tôi nghĩ sẽ để lại được nhiều cái dấu ấn hơn và nhiều tiếng vang hơn với sự nghiệp của Usain Bolt. Tôi muốn nói thêm một chút về cái cuộc đua cuối cùng của Usain Bolt. Trên cái đường đua cùng với Usain Bolt ở London thì có một vận động viên, và vận động viên này giành chiếc huy chương vàng, đó chính là Justin Gatlin của Mỹ. Nhưng mà điều đáng nói ở đây, Gatlin là người đã từng hai lần bị cấm thi đấu do bị phát hiện sử dụng chất kích thích. Nhưng mà chính cái quá khứ không mấy đẹp đẽ của cái người thắng cuộc này, Justin Gatlin, thì đã khiến cho những cái người làm thể thao, và đặc biệt là những người làm thể thao ở Olympic và đặc biệt là của môn Điền Kinh trên toàn thế giới sẽ để ý nhiều hơn. Bởi vì để một môn thể thao Điền Kinh được trong sạch, và để một môn thể thao Điền Kinh còn được sống trong lòng người hâm mộ, để chúng ta tiếp tục có được những cái vận động viên thi đấu trong sạch như Usain Bolt và thi đấu hết mình, thì có lẽ thể thao, và đặc biệt là thể thao thế giới và môn Điền Kinh thế giới cần phải làm trong sạch hơn trong cái đội ngũ vận động viên của mình. Bởi vì khi mà chúng ta vẫn còn tiếp tục các cái vận động viên sử dụng chất doping thì các cái khán giả hâm mộ sẽ dần quay lưng đi về môn Điền Kinh, và theo đó chính là các cái nguồn tài trợ và đặc biệt là các cái fan hâm mộ, đặc biệt là những cái vận động viên nhí sẽ không còn hâm mộ và theo cái môn Điền Kinh như để tiếp nối các cái bước chân của huyền thoại như Usain Bolt.
Vâng, và hy vọng rằng là làng Điền Kinh thế giới sẽ nổi lên những cái tên tuổi mới có đủ những cái tài năng thực sự để mà tham dự môn Điền Kinh một cách trong sạch nhất, không còn doping nữa. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong khi đó thì ngay cả làng Quyền Anh thế giới cũng vừa phải giã từ một tay đấm cũng có thể được coi là một huyền thoại trên sân này, đó là Vladimir Klitschko, thưa anh.
Vâng, Vladimir Klitschko hay chúng ta thường gọi về cái tên là tiến sĩ búa thép cũng treo găng trong tuần qua sau một thời gian khá là dài thống trị Quyền Anh thế giới đầu những năm 2000. Thế nhưng sau trận thua knockout với võ sĩ và nhà tân vô địch trên thế giới đó là Anthony Joshua thì Vladimir Klitschko đã quyết định treo giày để theo đuổi các cái sự nghiệp khác. Và anh có nói rằng là anh hy vọng Anthony Joshua sẽ đạt được những đỉnh cao mới. Và như vậy cái cuộc tái đấu giữa Anthony Joshua và Vladimir Klitschko sẽ không diễn ra, và điều đó đồng nghĩa với việc rằng là Anthony Joshua sẽ phải tìm một đối thủ mới cho mình trong thời gian tới. Cũng khi mà Vladimir Klitschko treo găng thì Anthony Joshua có nói rằng anh cũng muốn thống trị làng Quyền Anh thế giới như là Vladimir Klitschko đã làm, và anh muốn thống trị làng Quyền Anh thế giới trong vòng 10 năm tới.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio, và chúng ta chia tay với những lời giã biệt, với những tin có thể gọi là những tin buồn trong làng thể thao vừa qua, để đến với một tin vui dành cho các cô gái Úc, dành cho bóng đá nữ của Úc, Matildas. Họ vừa có một bước ngoặt rất mới, rất lớn khi mà họ lên ngôi tại giải Tournament of Nations có thể tạm gọi là giải tứ hùng bởi vì nó quy tụ 4 đội bóng hàng đầu đại diện cho các châu lục, trong đó có Mỹ, nước chủ nhà, Úc, Nhật Bản và Brazil. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là tất cả những chiến thắng của các cô gái Úc tại giải này trong cả 3 trận đấu có đủ thuyết phục người hâm mộ Úc để mà tin tưởng vào một chức vô địch thế giới trong ngày mai không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì những cái kết quả mà các cô gái của Úc giành được thì là rất là khả quan và thắp lên rất là nhiều các cái tia hy vọng cho bóng đá của Úc. Bởi vì cái giải như anh Ngọc nói là giải tứ hùng lần này hội ngộ rất là nhiều các anh tài trên làng bóng đá nữ thế giới, đó là Mỹ, đó là Nhật Bản và Brazil. Chúng ta chỉ ở cái giải đấu lần này chỉ thiếu các cái đại diện đến từ châu Âu khi mà hiện giờ đang có giải vô địch bóng đá nữ châu Âu đang diễn ra. Và trong 3 cái trận đấu ở giải tứ hùng này thì các cô gái đến từ Úc giành chiến thắng 1-0 trước nước chủ nhà Mỹ, giành chiến thắng 4-2 trước các cái cô gái đến từ xứ sở mặt trời mọc, và đặc biệt là có cái chiến thắng hủy diệt 6-1 đối với các cô gái đến từ Brazil. Thì có thể nói đội hình của Australia đang có một cái thế hệ rất là tốt và có thể nói là một chuẩn bị rất là tốt cho những cái World Cup sẽ diễn ra vào trong vài năm tới.
Vâng, đó là những gì mà chúng ta được thấy trên sân bóng đá, được thấy trong những cái trận đấu chính thức. Còn những gì có thể nói là phần chìm của cái tảng băng đó, thì nó thể hiện rất là nhiều trong cái phong trào bóng đá nữ tại Úc này. Xuân Ngọc có thể kể với quý vị một câu chuyện như thế này: khi mà chúng tôi thường xuyên đi tram trên city, đi qua những sân vận động lớn như là sân Etihad, thì thường xuyên gặp những cô gái mặc những cái bộ đồ tập thể thao, trong đó ôm trên mình những cái trái bóng. Các cô vừa đi tập về sau một cái ngày bận rộn tận 9-10 giờ tối mới về, và về ở trong những cái khu học xá, những cái khu mà tạm trú để dành cho các vận động viên. Và phải nói rằng là những cái điều đó làm cho những người mà yêu thể thao như chúng tôi rất là ấm lòng, rất là thích thú, và nó khiến cho người hâm mộ càng ngày càng tin tưởng hơn vào cái nền bóng đá nữ của Úc có rất là nhiều tiềm năng để mà phát triển trong tương lai, thưa quý vị. Vâng, trong khi đó thì chúng ta cũng không thể quên được rằng là giải ngoại hạng Anh EPL sẽ quay trở lại vào tuần này. Bây giờ thì chắc chắn là không còn gì phù hợp hơn là chúng ta nhận định trước một bóng. Những gì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua, các đội bóng đều đã tăng cường cái lực lượng của mình, trong đó nổi bật lên có lẽ là Manchester United. Ông thầy Mourinho có vẻ như là đã thuyết phục được ban lãnh đạo của đội bóng này chi rất là nhiều tiền để mà mang tới những bản hợp đồng phải nói là đáng đồng tiền bát gạo. Vậy phải chăng Manchester United sẽ là một trong những đội bóng có thể cầm chắc đến 70% vô địch trong mùa giải năm nay thưa anh?
Vâng, 70% có lẽ theo tôi nghĩ thì là hơi nhiều. Thế nhưng mà có lẽ nếu mà tôi nói rằng là 70% khả năng chiếc cúp vô địch của nước Anh sẽ không rời khỏi thành phố Manchester thì sẽ chính xác hơn. Bởi vì theo tôi nghĩ năm nay hai đội bóng đến từ Manchester đang có một cái sự đầu tư rất là mạnh, mạnh tay, và thậm chí người hàng xóm của câu lạc bộ Manchester United là Manchester City còn có đầu tư mạnh mẽ hơn, khi mà tới thời điểm này huấn luyện viên Pep Guardiola đã chi hơn 200 triệu đô la cho các cầu thủ mới, và đặc biệt là ông chi 130 triệu đô la để mua về 3 hậu vệ cánh. Thì có thể nói cái sự gia cố hàng phòng thủ là điểm mà huấn luyện viên Pep Guardiola nghĩ rằng là ông phải làm để giúp đội bóng Manchester City giành chức vô địch, khi mà mùa giải trước cái hàng hậu vệ của Manchester City và đặc biệt là thủ môn của Manchester City thi đấu không được tốt. Còn các đội bóng đến từ London thì vào thời điểm này đương kim vô địch Chelsea vẫn đang trong cái giai đoạn hoàn thất đội hình, và có lẽ cái công cuộc bảo vệ cái chức vô địch của họ năm nay sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều, bởi vì Chelsea hiện giờ đang mất đi một cầu thủ trụ cột, đó là tiền vệ Matic, khi anh này đã chuyển sang thi đấu cho Manchester United. Thêm vào đó nữa, họ không chiêu mộ được cái tiền đạo họ mong muốn, đó là Romelu Lukaku, khi mà anh này quyết định tham gia Manchester United, và họ chỉ chiêu mộ được tiền đạo số 2 của Real Madrid, đó là Alvaro Morata. Nhưng điều đáng nói ở đây là cái sự chấn thương đối với cầu thủ con cưng của họ, đó là Eden Hazard. Anh này sẽ chỉ trở lại vào khoảng tháng 9, tháng 10, khi mà mùa giải đã diễn ra được khoảng hơn 2 tháng. Và thêm vào đó nữa thì Chelsea năm nay sẽ phải thi đấu ở trên đấu trường Champions League, và việc mà cùng phải căng sức rằng thi đấu trên hai đấu trường là giải quốc nội và giải Champions League sẽ khiến cho Chelsea, cái đội hình của Chelsea hiện giờ đang rất mỏng, sẽ gặp rất là nhiều khó khăn nếu như họ không có cái sự bổ sung lực lượng xứng đáng. Một câu lạc bộ khác nữa đến từ London mà theo tôi nghĩ năm nay cũng có cơ hội khá là lớn để giành chức vô địch, đó là Arsenal, khi mà năm nay họ sẽ không phải thi đấu ở Champions League, và huấn luyện viên Arsene Wenger có nói rằng là ông sẽ bỏ đấu trường Europa League để dành toàn tâm toàn ý cho giải Premier League, cái cúp mà kể từ năm 2003 đến giờ câu lạc bộ Arsenal vẫn chưa giành được. Thì có thể nói đây sẽ là một cái năm quyết định đối với Arsenal, nếu như huấn luyện viên Arsene Wenger không đạt được một cái thứ hạng là vị trí thứ nhất hoặc vị trí thứ hai 2 thì có lẽ tương lai của ông sẽ không được sáng sủa lắm.
Vâng, tuy nhiên tạm thời chắc là cổ động viên của các khẩu thần công Arsenal cũng tạm hài lòng với cái chức vô địch siêu cúp nước Anh sau trận đấu vừa qua rất gay cấn giữa Arsenal và Chelsea, phải không anh?
Cái trận mở màn của giải hạng Anh được diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay giờ của Úc, khi mà đội đương kim vô địch của giải hạng Anh là Chelsea thi đấu với đội giành chức vô địch cúp FA là Arsenal. Và sau 90 phút thi đấu chính thức thì hai đội hòa nhau với tỷ số là 1-1, và trong loạt đá penalty thì Arsenal đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-1. Qua đó thì họ giành được chiếc cúp siêu cúp nước Anh, hay chúng ta gọi là Community Shield. Có lẽ đây là một trong những cái điểm sáng khi mà huấn luyện viên Arsene Wenger muốn bắt đầu một mùa giải rất là mạnh, và một cái liều thuốc về tinh thần rất là đúng lúc cho các cái cầu thủ Arsenal trước khi bắt đầu mùa giải. Đối với trận thua này thì theo tôi nghĩ không phải là một cái trận thua mà đáng phải để suy nghĩ nhiều đối với huấn luyện viên Antonio Conte, nhưng mà có lẽ ông sẽ dùng cái trận thua này để nói với ban lãnh đạo của Chelsea rằng là ông cần thêm nhiều cầu thủ mới có chất lượng hơn, vì đội hình của Chelsea hiện giờ đang quá mỏng.
Vâng, đó là những gì xảy ra tại EPL, và chúng ta chờ mong những trận đấu sẽ kịch liệt, hấp dẫn tại giải đấu này trong tuần này thôi. Vâng, bình luận viên Việt Hoàng có vừa nhắc tới những cái bản hợp đồng tổng trị giá lên đến khoảng 200 triệu bảng của đội bóng Manchester City. 200 triệu bảng đấy, họ mua được nhiều cầu thủ, thế nhưng cũng bằng ấy tiền thôi, Paris Saint-Germain mua được một cầu thủ thôi. Đó chính là Neymar. Chúng tôi muốn nhắc tới cầu thủ này. Neymar đã chính thức sang đầu quân cho PSG rồi với giá gần 200 triệu bảng. Tuy nhiên cái điều mà nhiều người nhắc tới sau cái vụ chuyển nhượng này không chỉ đơn giản là Neymar là tài năng của anh, mà là cái cách những cái ông chủ đứng sau PSG họ sử dụng để mà lách được cái luật minh bạch tài chính của bóng đá thế giới. Làm cách nào để mà Neymar có thể release được cái hợp đồng với Barcelona? Đó chính là cái câu hỏi và đã có đáp án rồi, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, câu lạc bộ PSG thì đứng đằng sau ông chủ của câu lạc bộ PSG, đó chính là quỹ đầu tư thể thao của Qatar. Thì đây chính là một bộ phận đầu tư của vương quốc này, và để mà mua được Neymar thì bản thân câu lạc bộ PSG cũng không có đủ tiềm năng về tài chính, bởi vì họ đã một lần bị phạt vì vi phạm cái luật công bằng về tài chính của UEFA, và chính vì thế mà họ không muốn một lần nữa bị phạt, và đặc biệt là với cái án phạt này thì họ sẽ không được ký những cái cầu thủ mới. Và để lách luật thì cái quỹ đầu tư thể thao của Qatar đã ký một cái hợp đồng tài trợ quảng cáo với Neymar với cái số tiền là 200 triệu bảng, và Neymar đã dùng cái số tiền này để mua lại cái hợp đồng của mình đối với Barcelona, và qua đó thì anh có được quyền tự do ký hợp đồng với PSG. Thì đây là một cái cách lách luật mà cái quỹ đầu tư thể thao của Qatar đã dùng đến để tránh cái luật về công bằng về tài chính rất là hà khắc của UEFA. Thế nhưng cái điều này xảy ra thì cũng theo tôi nghĩ rất là nhiều các câu lạc bộ đặt dấu hỏi rằng là nếu như đứng đằng sau PSG và đứng đằng sau cái vụ chuyển nhượng của Neymar là một cái vương quốc giàu có như là Qatar, thì liệu những cái bản hợp đồng khác, những cái bản hợp đồng bom tấn sắp tới mà vương quốc này đứng đằng sau thì có thể sẽ làm lũng đoạn thị trường bóng đá thế giới, và đặc biệt là nền bóng đá thế giới. Thì chúng ta thấy rồi, với cái World Cup 2022 được đăng cai của Qatar, và bây giờ là cái vụ chuyển nhượng của Neymar, thì có thể thấy rằng là Qatar đang để lại những cái dấu ấn chưa biết là tốt hay không tốt đối với cái nền bóng đá châu Âu và với thể thao thế giới.
Vâng, đó cũng là lý do tại sao đến bây giờ người ta vẫn đặt dấu hỏi về cái tên Qatar trong cái danh sách các cái nước tham gia đăng cai World Cup, và họ thành công cho năm 2022. Và cũng với cái cách mà Qatar sử dụng để đưa Neymar về với Paris Saint-Germain đó, thì Neymar sẽ chính thức là đại sứ hình ảnh cho World Cup 2022, thưa quý vị. Vâng, và với tin tức này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.